Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 68 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hiệu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tiếp tục học vào phẩm thứ 9, trang 155. Ở trong văn kinh ấy, chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng tiếp tục bạch với Đức Thế Tôn và đại chúng tham dự pháp hội. Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi, nói về công đức thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường danh hiệu và tôn tượng tranh ảnh của các đức Phật ở thời quá khứ xa xưa. Ở trong văn kinh Bồ Tát Địa Tạng nói như thế này: lại còn có Đức Phật xuất hiện ở trong đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, dù chỉ là một lần thoảng qua tai rồi quên, người đó được công đức nghìn lần sinh lên trời, huống chi lại dốc lòng chỉ danh Đức Phật đó. Ở đây á, chúng ta thấy là đặc biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tán dương khen ngợi sự thọ trì danh hiệu của các đức Phật. Mà các đức Phật ở đây là các đức Phật thời quá khứ. Các ngài đã nhập Niết Bàn rồi á, nhưng mà cái công đức bản nguyện của các ngài á, vẫn còn nguyên sơ đó, vẫn còn y nguyên đó. Ai nghe được, khởi được lòng tin mà phát nguyện trì niệm danh hiệu của ngài đều được vô lượng vô biên công đức. Danh hiệu Đức Phật đó chính là Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng ta thấy đây, ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói đó, ai dù chỉ nghe qua một lần thoảng qua tai rồi quên, chỉ nghe thoảng qua tai rồi quên luôn. Như chúng ta bây giờ để ý nhé, nghe thoảng qua một lần Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, có nghĩa là gì? Đã nghe qua được ba lần, thoảng qua tai rồi, và sau này các vị quên, không nhớ danh hiệu Đức Phật này, thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, chỉ nghe qua như vậy thôi cũng được gì? Sinh lên trời hàng nghìn lần, nghìn lần được sinh lên trời. Chỉ cần nghe thoảng qua một câu như vậy, được một nghìn lần sinh lên các cõi trời, công đức vô lượng vô biên. Đây là một sự vi diệu mà kẻ phàm phu tục tử chúng ta chẳng thể nào mà có thể diễn tả hết được, chẳng thể nào mà có thể dùng tâm tưởng mà suy nghĩ biết được. Cho nên ở đây á, trong kinh Đức Phật mới nói là chỉ có Phật mới, Phật mới hiểu được cảnh giới chứng ngộ của Phật. Hàng phàm phu quả thật không có chỗ vào, không thể hiểu được, không thể tin được. Cũng lấy như một cái ví dụ, trình độ trí tuệ của một vị giáo sư thì một đứa trẻ học cấp 1, cấp 2, cấp 3 chẳng thể hiểu được. Cái sự hiểu biết của một vị tiến sĩ thì trình độ của một đứa trẻ mẫu giáo chẳng thể hiểu được. Nói như vậy để chúng ta dễ hiểu, dễ cảm nhận được rằng cái sự tu chứng của Phật, của Bồ Tát, hàng phàm phu tục tử chúng ta quả thật không có phần. Mà cái sự gọi là hiểu biết tín tâm và thâm nhập Phật pháp của chúng ta hàng phàm phu vô tri bất tín chẳng thể hiểu được. Họ thấy chúng ta đi chùa, họ bảo chúng ta là mê tín dị đoan. Họ nhìn thấy những người xuất gia đi tu như chúng tôi á, họ bảo là những kẻ thất tình lục dục, những kẻ mà ở ngoài đời không làm được mãn, cho nên phải vô chùa để sống đỡ qua ngày. Thấy các vị đi đến chùa đi tu, họ bảo rằng á, già rồi mà ngu, già rồi mà dại, đi đến chùa để gì? Để khép nép cúi mình lễ lạy xá chào mấy cái ông sư đầu chọc, bà sư đầu chọc ở trong chùa, nó bằng tuổi con tuổi cháu mình mà phải đi đến để hầu hạ dạ vâng nó, vân vân. Điều đó có không? Có. Ở ngay xã Sơn Đông đây cũng có. Và bất cứ ở địa phương nào trên toàn quốc gia mình hay là trên toàn thế giới đều có. Thời Đức Phật còn tại thế gì? Cũng có. Họ nhìn thấy Đức Phật, họ bảo rằng chẳng khác gì những kẻ ngoại đạo, cầu bơ cầu bất, lang thang ngoài đường, ăn xin ăn mày sống đỡ qua ngày cả, không khác gì những kẻ ăn xin ăn mày. Cho nên chúng ta thấy là đối với bậc đại giác Thế Tôn, công đức vô lượng vô biên, trí tuệ vô cùng vô tận, mà những kẻ gì phàm phu tục tử gọi là chẳng có một chút tín căn nào, chẳng có một chút thiện căn nào với đạo quả giải thoát vô thượng bồ đề cả. Họ nhìn nhận thấy rằng tất cả những người xuất gia tu hành đều giống như kẻ ăn mày ăn xin, sống đỡ qua ngày mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đối với trong Phật pháp, Đức Phật nói rằng được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà sinh được cái tín tâm học Phật lại khó hơn nữa. Tín tâm học Phật mà gặp được thầy hiền bạn tốt hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính pháp để tu tập thì lại còn càng khó hơn nữa. Cho nên ở đây là một vấn đề lớn đối với chúng ta, một vấn đề lớn đối với kiếp người chúng ta. May mắn sinh ra được kiếp người, nhưng có gặp được thầy hiền bạn tốt để mà tu đúng chính pháp hay không? Có đủ được niềm tin để mà theo thầy hiền bạn tốt để cùng tu tập đúng chính pháp hay không? Cả một vấn đề. Mà khi gặp thầy hiền bạn tốt rồi, chúng ta có đủ dũng mãnh, có đủ tinh tiến, có xả bỏ được tham sân si, một lòng mà tu tập cầu một đời vãng sinh tịnh độ đối với tín đồ Phật tử theo tịnh độ tông của chúng ta hay không? Theo các tông phái khác thì họ lại tu tập theo các tông phái khác, nhưng chúng ta là tín đồ của tịnh độ tông, chúng ta có đủ tín nguyện hạnh để một đời xả bỏ báo thân không? Hay là chúng ta nguyện thì nguyện ngày nào cũng nguyện Phật để cho con đi với Phật, cho con đi về Tây Phương với con, ở cuối đời này con khổ lắm, con không muốn sống thêm ngày nào nữa. Nhưng khi mà ốm đau một chút á, nhức đầu sổ mũi một tí á, nghe người ta nói đến cái chết á, chúng ta sợ chết. Nghe người ta bảo rằng có ông thầy nào xem bói giỏi lắm, ông ấy chữa bệnh tà bệnh quỷ, nối thêm thọ mạng cho chúng ta, vân vân. Thậm chí là giết gà mổ lợn, chúng ta cũng sẵn sàng để sát sinh hại vật để mong các ông thầy cúng ông nối thêm thọ mạng cho chúng ta. Thầy hỏi những trường hợp như vậy có vãng sinh được không? Tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể vãng sinh. Vì sao? Vì chúng ta chưa sẵn sàng xả bỏ tấm thân ngũ uẩn này. Tấm thân ngũ uẩn này chúng ta còn chấp á, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể sinh ra một cái bạch tịnh thức, không thể sinh ra được cái a lại gia thức thanh tịnh sáng suốt viên mãn để đầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Cho nên ở đây quan trọng lắm. Nghe danh hiệu Phật, sinh trưởng công đức. Ở đây, nghe danh hiệu Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát nói rằng á, nghe qua một lần thôi, được nghìn lần sinh lên cõi trời. Huống chi lại dốc lòng chỉ danh hiệu Đức Phật đó. Vậy nay chúng ta chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này có được không?
Được.
Thay vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà có được không?
Cũng được.
Nhưng mà điều quan trọng, Đức Phật này ngài đã gì? Đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu của ngài, không chỉ được sinh lên trời mà chúng ta có thể dần dần tu tập được công đức viên mãn và được thành Phật. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng á, Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đã thể hiện nhập Niết Bàn rồi, chúng ta đang cần một gì? Một vị minh sư, một người thầy giáo, một người bạn hiền, luôn luôn sách tấn, luôn luôn dạy bảo và luôn luôn động viên, khuyến khích, khích lệ cho chúng ta tu hành. Đó là ai? Đó chính là A Di Đà Phật. Đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà. Ngài vừa là cha hiền, vừa là người mẹ, mẹ lành, vừa là người thầy giỏi, vừa là người bạn, bạn tốt, giúp đỡ dìu dắt, khích lệ chúng ta, động viên chúng ta, ban cho chúng ta những phương tiện thiện xảo để tu tập một đời vĩnh ly viễn xa rời sinh tử, sớm chứng được quả vị vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Cho nên ở đây Địa Tạng Bồ Tát nói về công đức thọ trì danh hiệu các đức Phật quá khứ, cụ thể là danh hiệu Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai này, được nghìn lần sinh lên cõi trời, chỉ nghe thoảng qua tai thôi. Ngài nhập Niết Bàn rồi thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng nhập Niết Bàn rồi. Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca có sinh trưởng công đức không?
Có.
Cũng được vô lượng vô biên công đức, cũng tiêu diệt được vô lượng vô biên tội lỗi, cũng được sinh về các cõi trời. Và đặc biệt là chúng ta gì? Do nhiều đời, nhiều kiếp trước chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, cho nên đời này kiếp này chúng ta mới sinh ra ở thế giới Sa Bà này, được thân người, được gặp Phật Pháp, được tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn cho chúng ta được đảm bảo chắc chắn một đời thành Phật, không bị luân chuyển sinh tử, hụp xuống trồi lên trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta pháp môn tịnh độ, khuyên chúng ta tín thọ phụng hành, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà, tu tập chắc chắn một đời sẽ thành tựu, một đời sẽ giải thoát và một đời sẽ thành Phật. Cho nên chỉ niệm các danh hiệu các đức Phật khác cũng có công đức vô lượng. Nhưng mà chúng ta, bản nguyện của chúng ta đang phát nguyện đối với một hành giả tu theo tịnh độ, chúng ta phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên là tất cả các danh hiệu của các đức Phật khác ở trong các kinh điển Đức Phật đã nói, cũng như là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta sinh tâm tùy hỷ, cung cung kính kính, khi tụng đến nơi danh hiệu Đức Phật đó, chúng ta phát khởi bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung cung kính kính thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật đó, nguyện rằng cũng được tiêu trừ vô lượng tội chướng, lấy công đức đó không cầu sinh về cõi trời cõi người, mà chúng ta gì, hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở cuối thời kinh, chúng ta thấy cuối thời kinh lúc nào chúng ta cũng nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sinh về nước Cực Lạc, hay là đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Từ Nam mô tức là kính lễ, là quy mệnh. Kính lễ quy mệnh Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây phương Cực Lạc. Tất cả công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, trước hết là chúng ta gì? Tri ân báo ân đối với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp miên viễn về trước, cũng như là hồi hướng tri ân báo ân siêu độ cho tất cả các anh hùng liệt sĩ, những người có công về đất nước và tổ quốc của chúng ta trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, đã hy sinh xương máu của mình để cho chúng ta được thái bình thịnh trị, được yên thân lập đạo và tu tập như ngày hôm nay. Đồng thời chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả những vị thần linh ở trong cửu pháp giới được tăng trưởng phúc báo, tăng trưởng công đức, tăng trưởng thọ mạng và gia trì cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta được thái bình thịnh trị. Rồi chúng ta cũng hồi hướng siêu độ cho các vong linh thai nhi mất mạng một cách là gì? Oan uổng, tức tưởi và khổ đau. Rồi chúng ta cũng hồi hướng cho khắp tất cả các vong linh của các chúng sinh khắp trong ba đường, sáu nẻo. Ba đường tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sáu nẻo tức là chỉ cho sáu nẻo luân hồi cộng thêm thiên nhân Atula. Không chỉ dừng lại đó, chúng ta còn hồi hướng cho tất cả các oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp nhờ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Thứ nữa, điều quan trọng nhất, tất cả những công đức đó được bao nhiêu đều hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Có chút công đức nào đều hồi hướng trang nghiêm Tây phương tịnh độ, nguyện một đời được vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Đời này nếu mà nguyện chưa sâu, công đức chưa đủ thì đời sau tiếp tục tu tập phát nguyện bao giờ cho đủ công đức sinh Tây phương Cực Lạc thế giới mới thôi. Hành Bồ Tát đạo chưa gặp Đức Phật A Di Đà chưa thôi. Đức Phật A Di Đà là sẽ là thầy của chúng ta. Nếu chúng ta phát nguyện một đệ tử của Tịnh Tông học hội mà chưa được gặp A Di Đà Phật, chắc chắn chúng ta chưa được viên mãn hành nguyện của mình. Khi chưa viên mãn hành nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ không dừng lại giữa đường. Như trong Kinh Pháp Hoa nói là chúng ta nhất quyết không dừng lại mãi mãi ở trong ngôi nhà hóa thành. Nếu dừng lại trong ngôi nhà hóa thành, chúng ta đi ra về á, ăn uống nghỉ ngơi ở đó một chút á, chúng ta ra về mà không tới cái đích là ngôi nhà bảo sở để lấy của cải châu báu mang về á, đi nửa đường mà chúng ta cảm thấy mệt, được ăn được nghỉ một chút rồi, nghĩ rằng đủ rồi và lại quay trở lại, phái tâm nói rằng đoạn đường còn xa lắm, đi đến nơi có kho vàng bạc châu báu kia còn rất xa, mới chỉ được nửa đường thôi và chúng ta nghỉ lại, thì như vậy là chúng ta bị thất bại. Cho nên theo quan điểm tư tưởng của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chúng ta phải đi đến ngôi nhà bảo sở, tức là thành Phật đó thì mới viên mãn quả tu của mình. Ngôi nhà hóa thành đó chỉ là gì? Do Phật vì thương tưởng chúng sinh mà biến hiện ra thôi. Đoạn đường quá xa, nếu để cho nó đi từ đầu đến cuối thì sợ hết nó bỏ lại. Cho nên Ngài đem xây một cái quán nước ở giữa đường, chia đôi đoạn đường ra xây một quán nước, một cái nhà nghỉ đó cho gì? Cho cả những đoàn người đi kiếm châu báu, đi đến những điểm chất chứa vàng bạc đó để cho nó nghỉ ngơi. Khi nó hết mệt nó đi tiếp, nghỉ một vài ba ngày nó lại đi tiếp. Tương tự như vậy, các cảnh thánh như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hàm và A La Hán, Bích Chi Phật ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, tất cả những cảnh giới thánh đó, cảnh giới của hiền thánh đó đều là ngôi nhà hóa thành do Đức Phật biến hiện ra. theo tư tưởng tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đúng là như vậy. Cho nên là chúng ta tu tập mà thấy an một chút, thấy an một chút chúng ta nghĩ rằng mình đắc quả rồi, thấy chúng ta có một chút tâm linh, chúng ta nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, nhìn thấy đời trước của mình của người, nhìn thấy hậu vận của mình của người, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng được thần thông, chúng ta ngoan lành rồi, chúng ta không cần phải cần cầu tinh tiến tu tập gì nữa, hỏng ngay. Hay rằng chúng ta là người xuất gia chẳng hạn, nếu người xuất gia nghĩ rằng á, mình tu hành 20-30 năm rồi, lên được thượng tọa rồi, 40-45 năm sau lên được hòa thượng rồi và không cần phải vất vả nữa. Hoặc rằng chúng ta lên đại đức tăng ni rồi, xây được chùa rồi, có chùa ở rồi, ngon lành rồi, không phải ở cùng sư phụ nữa, ra ở chùa riêng được rồi, tự do tự tại rồi, muốn sống thế nào thì sống, muốn học thế nào thì học, muốn tu thế nào thì tu. Mình ngủ đến 8-9 giờ cũng không sợ sư phụ gọi dậy và bắt đi quỳ hương nữa. Mình làm sai cái gì cũng không sợ dân nói nữa, vì mình là chủ trì. Là hỏng rồi. Đấy là nguy hiểm, đó là thoái tâm rồi. Đó gọi là chưa đến ngôi nhà hóa thành mà đã quay lại. Gặp cái quán nước ven đường, uống xong chén nước nghỉ ngơi một chút, tự mình nghĩ rằng đó là hóa thành, nhưng thực tế đấy chưa phải là hóa thành. Cái ngôi chùa, cái chức danh chủ trì hay cái chức danh trưởng ban trị sự Phật giáo này nọ quận huyện hoặc thành phố, thậm chí là gì, kể cả chức phó chủ tịch hay chủ tịch trung ương giáo hội Phật giáo đi chăng nữa, vân vân, đó chỉ là như quán nước ven đường thôi, chưa thực sự phải là hóa thành của Phật. Hóa thành của Phật á, phải là gì? Từ cảnh giới Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi, Duyên Giác, Bồ Tát trở lên, mới đó mới chính là hóa thành của Phật hóa hiện ra. Còn tất cả những cái chức danh như là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban trị sự cấp tỉnh, thành phố hay trưởng ban trị sự, phó ban trị sự các cấp, quận, huyện, thị, vân vân đó, đấy chỉ là quán nước ven đường. Hoặc là chủ trì một ngôi chùa hoặc nhiều ngôi chùa lớn ở trong một quốc gia hoặc nhiều quốc gia, đó cũng chỉ là những quán nước ven đường. Lập lên để giải khát, lập lên để phục vụ mọi người mà thôi. Nó không phải là thật. Cái gì có hình có tướng thì không phải là thật, nó là giả, nó là phương tiện, không phải của mình thì chắc chắn mình sẽ không ở mãi trong đó được. Chúng ta đến quán nước, chúng ta bỏ vài đồng ra vào uống nước và ăn chén cơm hoặc bát cơm, ăn xong chúng ta phải đi đâu, chúng ta có thể ở lại đó để chiếm quán nước của họ là nhà của mình được, có đúng không? Không được, không thể được. Chúng ta muốn ở lại vài hôm thì chúng ta phải trả tiền. Tương tự như vậy, chúng ta muốn chủ trì một ngôi chùa thì chúng ta gì cũng phải lao tâm khổ tứ để mà vất vả mà làm. Chúng ta muốn được tín đồ Phật tử theo mình để học tập, để cùng hộ trì cho mình thì chúng ta cũng phải vất vả để sáng chiều chiều mộ, thức khuya dậy sớm. Các cụ ngày xưa nói là thường tam bảo hạ nhà bếp. Gọi theo cái tiếng cổ ngày xưa, tiếng Hán cổ ngày xưa gọi là thường tam bảo hạ chủ táo. Chủ táo tức là nhà bếp. Tức là trên từ việc tam bảo, dưới từ cái việc nhỏ nhất đến việc bếp núc, cũng phải gì? Cũng phải biết, cũng phải làm. Đó. Mà đương nhiên làm thì sẽ lao nhọc rồi, sẽ vất vả rồi, sẽ phải suy nghĩ tư duy rồi. Đó là tương tự với chúng ta muốn uống nước, muốn ăn cơm ven đường ở quán nước của họ thì chúng ta phải trả tiền. Đó. Cho nên là cái pháp chân thật đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về với ngôi nhà bảo sở của mình, ở nơi đó gần gũi A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài đều có thể hiện hóa thân ở đó để giáo hóa hộ độ chúng sinh. Cho nên á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gọi là cảnh giới tịnh độ, không có phàm phu, chỉ có các bậc gì thượng thiện nhân, Tây phương cực lạc thế giới chỉ có các bậc thượng thiện nhân, chứ không có phàm phu tục tử như chúng ta thế giới này, không có những kẻ tham sân si, không có cảnh sinh già bệnh chết, tiếng khổ ở thế giới Tây phương cực lạc còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ. Cho nên nơi đó chính là ngôi nhà bảo sở, ngôi nhà chính thức của chúng ta. Vì vậy á, chúng ta Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta trì niệm danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh này, chúng ta cũng trì niệm. Đọc đến đoạn kinh đó chúng ta cũng dốc lòng thọ trì đọc tụng danh hiệu của đức Phật đó. Nhưng bảo chúng ta là bỏ danh hiệu của đức Phật A Di Đà để thọ trì đọc tụng của danh hiệu các đức Phật đó, chắc chắn chúng ta sẽ không làm. Vì sao không làm? Nói như vậy á, những người mà theo tôn giáo khác hoặc theo các thể phái khác, họ bảo là người tu tịnh độ chúng ta hay chấp tướng. Tại sao chỉ niệm một danh hiệu đức Phật A Di Đà mà không danh niệm danh hiệu đức Phật khác? Phật Phật đồng một thể mà, Phật Phật là bình đẳng. Biết rằng Phật Phật đồng một thể, pháp thân của Phật là như nhau không có khác, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nhưng mà chúng ta biết là bản nguyện của các đức Phật, mỗi người lập ra một bản nguyện riêng khi hành Bồ Tát Đạo. Cho nên khi thành Phật, cái công đức của các ngài, cái sự tế độ của các ngài, phương tiện gia hóa của các ngài có khác nhau. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, ngài phát nguyện mau thành Phật, vào thế giới cõi đời ngũ trược, kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh, cang cường khó dạy bảo như chúng ta. Người nào mà cảm thấy dẫn dắt cho nó chứng được quả thánh Tu Đà Hoàn cho đến Bồ Tát đẳng giác diệu giác ở thế giới này, trong một đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã đều làm rồi, ngài làm xong hết rồi. Còn những người cang cường khó độ của chúng ta phải gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp, ngài phải dùng nhiều hóa thân, nhiều phương tiện để dẫn dắt chúng ta, thì bây giờ ngài đang làm. Ngài đang làm. Và cái việc mà ngài chỉ dạy cho chúng ta cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới đó, đây là một minh chứng cụ thể nhất. Chúng ta phải tin tưởng. Cho nên ở đây chúng tôi nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy trì niệm danh hiệu các đức Phật, đặc biệt là đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai này, chỉ cần nghe lọt vào tai thôi rồi quên mất cũng được nghìn lần sinh lên cõi trời, rất hoan hỉ. Chúng ta rất hoan hỉ về điều đó. Nhưng chúng ta gì? Là một hành giả tịnh độ cầu sinh Tây phương cực lạc, không thể bỏ danh hiệu A Di Đà Phật để trì niệm danh hiệu này. Đọc đến lúc nào thì chúng ta nhất tâm thọ trì lúc đó thôi. Rồi nữa, trong kinh á, Bồ Tát Địa Tạng này nói rằng lại từ hằng hà xa A Tăng Kỳ kiếp trước, chẳng thể nghĩ bàn được, tức là lâu lắm. Hằng hà xa. Khi xưa Đức Phật thành đạo ở đất nước Ấn Độ, mà đất nước Ấn Độ thì có con sông Hằng rất nổi tiếng. Người dân Ấn Độ khi nói đến con sông Hằng thì ai cũng biết, giống như người dân thủ đô Hà Nội chúng ta khi nói đến con sông Hồng thì ai cũng gì? Ai cũng biết. Có ai không biết con sông Hồng không? Cho dù chưa thấy nhưng chúng ta cũng gì? Chưa đến tận nơi nhưng mà cũng được từng nghe hoặc từng đọc thấy sách báo, từng xem tivi họ nói đến con sông Hồng của chúng ta rồi, đúng không? Đó. Cho nên ở Ấn Độ thì con sông Hằng là một con sông rất nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ mà nó còn nổi tiếng trên thế giới. Vì con sông này là một trong bốn con sông lớn nhất thế giới, dài nhất thế giới. Một trong bốn con sông lớn nhất và dài nhất thế giới. Và đặc biệt con sông Hằng á, nó ăn sâu vào cái tín ngưỡng tâm linh của đạo Hindu. Ngày xưa gọi là Ấn Độ giáo đó, bây giờ gọi là Ấn giáo đó, hay còn gọi là đạo Hindu. Và còn rất nhiều các tôn giáo khác ở Ấn Độ, họ có một cái đức tin nói rằng con sông Hằng á, nó chảy bắt nguồn từ một cái đỉnh núi cao nhất trái đất của chúng ta, đó là dãy núi gì? Himalaya. Họ cho rằng cái dòng nước chảy từ cái đỉnh núi cao nhất xuống. Mà cái đỉnh núi Himalaya là một cái dãy núi thiêng. Họ cho rằng tất cả chư thiên trên các cõi trời và các vị thần linh, thánh linh ở các cõi ở trên thượng phương đều thông qua dãy núi, cái đỉnh núi Himalaya để mà gì? Để mà đi xuống nhân gian của chúng ta, giao tiếp với nhân gian của chúng ta. Cái quan điểm của Ấn giáo, Hindu giáo và một số các tôn giáo ở Ấn Độ họ quan điểm như vậy. Cho nên họ cho rằng cái nước của con sông Hằng rất linh thiêng. Linh thiêng đến nỗi mà như Ấn giáo họ nghĩ là một năm có một ngày nhất định, tất cả những tội lỗi của những tín đồ của họ gây ra trong một năm kia, chỉ cần trong cái ngày nhất định đó, cái ngày lễ nhất định đó đi xuống con sông Hằng uống nước và tắm rửa dưới đó là mọi tội lỗi được gì? Được gột sạch, gột sạch hết, được rửa sạch hết, tiêu trừ hết. Ngày xưa thì nước con sông Hằng nó trong xanh, nó mát mẻ, nhưng con sông Hằng của Ấn Độ bây giờ nó chỉ sạch hơn con sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta một chút thôi. Các vị ở Hà Nội biết sông Tô Lịch chưa? Con sông Tô Lịch chúng ta biết thời nhà Lý á, vua Lý Nhân Tông còn gì, còn bơi thuyền rồng đi dạo chung quanh, đi dạo trên con sông Tô Lịch. Thời nhà Lý, vua chúa còn bơi thuyền rồng dạo trên con sông Tô Lịch. Nhưng bây giờ chúng ta đi gần con sông Tô Lịch cách một cây số đã nghe mùi gì ạ? Nghe thấy cái mùi chiên đàn khung khủng rồi đúng không? Đó, mà đứng ở trên bờ con sông Tô Lịch thì còn gì? Còn nặng nề nữa. Cho nên tương tự như vậy, mật độ dân cư trên thế giới mỗi ngày một tăng. Vì ham làm kinh tế, các nhà máy xí nghiệp các nơi mọc lên như nấm, không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới, nhất là những đất nước đang phát triển như Việt Nam và Ấn Độ. Các nhà máy, công ty, xí nghiệp mọc lên như nấm. Tất cả, đại đa số họ làm đều nghĩ về cái khoản lợi nhuận trước mắt của công ty của họ, doanh nghiệp của họ, xí nghiệp của họ. Cho nên cái vấn đề xử lý nước thải, xử lý chất thải của họ quá kém. Chúng ta biết các nước phát triển như ở châu Âu rồi á, thì muốn thành lập một cái công ty, một xí nghiệp, doanh nghiệp vân vân, thì cái việc đầu tiên họ bắt phải bảo cái doanh nghiệp đó, lãnh đạo của doanh nghiệp đó phải đảm bảo, phải cam kết đó là cái môi trường, khí thải cũng như là chất thải, nước thải của công ty doanh nghiệp của anh xử lý như thế nào. Anh đảm bảo được môi trường thì nhà nước mới cấp phép cho anh thành lập. Nhưng những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta, vừa qua tôi nghe thấy, đọc thấy một cái bài báo, vị tân chủ tịch của thành phố Hà Nội chúng ta mới phát biểu ngày hôm qua hôm kia thôi. Ông ấy nói rằng ở doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, thậm chí là một anh gì mà anh chạy xe ôm cũng gì cũng mở công ty vì gì, vì được 5 đến 10 triệu của một doanh nghiệp nó thuê đứng tên để mở một công ty trách nhiệm hữu hạn. Một anh chạy xe ôm mà gì cũng mở công ty, nhưng khi hoạt động như thế nào? Anh ta không hoạt động cái gì cả, anh ta chỉ đứng cái tên để cho một số các doanh nghiệp đứng cái tên thành lập công ty để làm gì? Để vay vốn ngân hàng. Thành lập công ty để vay vốn ngân hàng, để làm các dự án ma. Một anh chạy xe ôm thì làm gì có đầu óc, làm gì có kinh tế, làm gì có trình độ để mà thành lập một công ty. Vậy mà hôm qua, nguyên là trước đây là giám đốc công an thành phố Hà Nội, vừa lên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngày hôm qua, Vừa lên xong một cái ông có phát biểu nói rằng á, tới đây ông sẽ chấn chỉnh cái vấn đề á, các doanh nghiệp cũng như là mọi những cái bức xúc của người dân trên địa bàn thành phố chúng ta. Và chúng ta cũng rất mong rằng tân chủ tịch thành phố chúng ta làm được điều đó cho dân, cho nước. Và ông ấy thẳng thừng nói rằng á, sẽ chấn chỉnh các doanh nghiệp. Ai đời thổi như ai một cái anh chạy xe ôm nhận 5 triệu, 10 triệu của một doanh nghiệp đứng lên mở một công ty, đứng tên của anh ta để cho công ty đó đi vay vốn ngân hàng. Bằng hai bàn tay trắng, chẳng có cái gì cả. Mà thành lập, có những vị thành lập đến hàng chục công ty. Có những vị còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng các công ty đó thành lập ra chỉ là để gì? Để vay vốn nhà nước, vay vốn ngân hàng, mượn tiền của nhà nước để kinh doanh kiếm lời cho mình. Mà cái trường hợp như thế thì giật gấu vá vai, chẳng bao giờ nó đem lại lợi cho đất nước cả, chỉ đem từ túi của nó thôi. Vì vậy mà kinh tế đất nước của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, chính vì những cái hạng người như thế. Đây là chúng tôi nói thêm như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, các nước phát triển thì cái luật doanh nghiệp của họ rất là chặt chẽ. Để thành lập một công ty, một xí nghiệp, một nhà máy sản xuất, họ phải đảm bảo là môi trường sống xung quanh là không bị ô nhiễm. Ô nhiễm về khí thải, ô nhiễm về rác thải và ô nhiễm về nước thải, vân vân. Nhưng cái phong tục của người Việt Nam của chúng ta, không chỉ các doanh nghiệp mà kể cả nhà dân. Ngày xưa tôi tu ở cái chùa ngoài chùa Vạn Niên ở trên Hồ Tây. Và sư phụ tôi ở đó. Các vị biết không? Cái Hồ Tây nó đẹp như thế, nó thơ mộng như vậy. Ở giữa lòng thủ đô Hà Nội của chúng ta như thế. Nhưng cái nước bây giờ càng ngày mùi càng ghê. Càng ngày mùi càng tanh, càng ngày mùi càng hôi, càng ngày mùi càng thối. Vì sao? Vì tất cả khu phố ở trên hai chung quanh cái bờ, chung quanh bờ của Hồ Tây á, đều đổ nước thải xuống đó hết. Thế tôi mới hỏi mấy cái vị môi trường ở đó đấy, thế tại sao một cái hồ sạch sẽ như thế này lại cho nhà dân đổ nước thải xuống đây? Đổ trực tiếp ra luôn á, từ cái ống cống nước thải, bắc cái ống 70 hoặc ống 90 hoặc ống 120 á, nhà to thì bốc ống 120, cắm thẳng ra ngoài Hồ Tây luôn. Và nước cứ chảy cả ngày lên lên ra đó luôn. Chính vì vậy cho nên là sinh ra là ô nhiễm. Rồi chúng ta thấy cái hồ Gươm, một cái hồ mà nhỏ thôi, được gọi là biểu tượng của thủ đô Hà Nội của chúng ta, cái hồ Hoàn Kiếm đó, cùng với cái truyền thuyết của Quang Trung Lê Lợi á, sau khi đánh thắng giặc rồi thì đem trả gì, trả thần quy, tức là thần rùa, cái gươm ở trên hồ Gươm đó, cái hồ Gươm, lịch sử của hồ Gươm. Quang Trung Lê Lợi của chúng ta là được gì? Được thần cho mượn cái thanh gươm báu, cho nên đi dẹp giặc phương Bắc, đánh đến đâu thì thắng đến đó, trăm trận trăm thắng. Thắng rồi thì một hôm đi qua đó thì rùa là cụ rùa hồ Gươm là đòi nổi lên là đòi gì? Đòi trả gươm vì đã chiến thắng rồi, đất nước đã thanh bình rồi, bây giờ trả gươm lại cho Long Vương. Cho nên cái hồ đó được gọi là hồ Gươm. Hoặc còn gọi là Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm tức là trả kiếm, tức là cái gươm. Gươm cũng tức là kiếm. Hoàn Kiếm tức là trả lại cái thanh gươm, thanh kiếm cho thần Quy. Thần Quy thuộc về Tứ Linh mà. Long Ly Quy Phượng thuộc về Tứ Linh. Trong cái văn hóa tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta cũng như là của Trung Quốc thì Tứ Linh, Long Ly Quy Phượng là bốn loại vật thiêng. Đầu tiên là long tức là rồng, ly tức là rùa. À, ly tức là gì? Ly tức là con, nó là một cái loại vật, nó không phải là ngựa. Mà cái loại vật đó nó không có bằng hình tướng ở nhân gian chúng ta, giống như con long vậy, con rồng vậy, không có. Con ly cũng không có, không nhìn thấy con ly ở thế gian, cũng giống như con rồng. Con quy á thì có. Quy thì có. Quy tức là con rùa thì có ở thế gian. Phượng có không? Phượng có không? Có phượng không? Có. Phượng thì có những người nói rằng đó là chính là gì? Con hạc, con bạch hạc. Con bạch hạc. Vân vân. Đấy là theo cái quan điểm của dân gian của chúng ta. Rồi á, cái người Ấn Độ với người Việt Nam của chúng ta là những đất nước đang phát triển cũng tương tự như vậy. Cho nên con sông Hằng của con Ấn Độ ở Ấn Độ nó còn bẩn hơn là Hồ Gươm và Hồ Tây của chúng ta. Nó bẩn gần bằng con sông Tô Lịch của chúng ta, gần bằng con sông Nhuệ của chúng ta. Ở giữa thủ đô của chúng ta, con sông Nhuệ ngày xưa cũng là con sông nổi tiếng về thơ mộng đẹp đẽ. Nhưng bây giờ con sông Nhuệ cũng trở thành một con sông gì ạ? Chất đầy rác thải. Ấn Độ con sông Hằng ngày xưa trong xanh thơ mộng, bây giờ các vị biết không? Dân sống hai bên con sông Hằng của Ấn Độ cũng thả nước thải trực tiếp xuống, giống như con sông Nhuệ của chúng ta. Nhưng mà dân cư hai bên con sông Hằng thì nó còn ít hơn, thưa hơn, cho nên á, cái sự ô nhiễm nó còn kém hơn con sông Nhuệ của thủ đô Hà Nội chúng ta. Nhưng mà các vị biết không, bằng cái tín ngưỡng của các tôn giáo của họ, và một năm nhất định họ vẫn có một ngày xuống tắm và lấy nước ra để uống. Con trâu, con người ở Ấn Độ họ có cái cách là gọi là thủy táng. Thủy táng tức là đem con vật của họ, con bò người Ấn Độ họ không ăn thịt bò. Người Hindu giáo, Ấn giáo và một số tôn giáo Ấn Độ họ không giết bò, không ăn thịt bò. Và một số các con vật nữa, họ cho đấy là con vật thiêng, họ không ăn. Mà sau khi nuôi á, họ chỉ làm để làm sức kéo và lấy sữa thôi. Sau khi mà con vật đó chết, có hai cách, một cách là hỏa táng, một cách là thủy táng. Đa số là họ thích cách thủy táng. Họ nghĩ rằng đem cái xác của con vật đó bỏ xuống con sông Hằng thì cái thần thức á được sinh về với Chúa Trời, với sinh lên các cõi trời. Cho nên cả con người chết họ cũng đem ra con sông Hằng, mà con vật chết cũng đem ra con sông Hằng, phần lớn là như vậy. Nhân đến chúng ta biết là thủ tướng Ấn Độ, trong cái ngày mà người dân ra sông tắm á, ông cũng ra sông tắm. Thế các nhà báo phương Tây mới hỏi ông rằng á, cái tín ngưỡng này là chỉ dành cho gì, các tầng lớp bình dân thôi chứ, ngài là thủ tướng, là người đứng đầu của một quốc gia, tại sao ngài vẫn có một cái niềm tin tôn giáo mơ hồ như thế? Chúng ta biết ông thủ tướng trả lời nào không? Ông bảo rằng á, cho dù á đứng trên cương vị quốc gia, tôi là người đứng đầu, là thủ tướng của đất nước, nhưng đối với tôn giáo, tôi cũng là một tín đồ giống như tất cả những tín đồ khác ở trong tôn giáo của chúng tôi. Cho nên cái ngày hôm đó, những người tín đồ ở trong tôn giáo của chúng tôi, những vị tu sĩ chức sắc trong tôn giáo chúng tôi ra sông tắm. Tôi ngày hôm đó, tôi cũng lấy một cái danh nghĩa là một tín đồ của tôn giáo của chúng tôi ra sông tắm, chứ tôi không lấy cái danh nghĩa của thủ tướng của một quốc gia ra sông để tắm. Chúng ta thấy ông ấy trả lời như thế. À, ra sông tắm, mà tắm á, tôi xem cái đĩa của thượng tọa Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp năm 2008, thầy đi sang chơi ở bên đó, đi sang tham quan bên đó, thầy ra thầy xem, thầy quay cái bộ phim về người Ấn Độ ra con sông Hằng tắm. Các vị biết không, người chết nổi lênh bềnh ở trên con sông Hằng á, mà con quạ nó đậu trên bụng này, nó cứ mổ, nó lôi cái ruột của cái người chết ra, nó cứ thế nó ăn. Thầy còn quay rất rõ cái cảnh đó. Nó cứ ngoay ruột ra, nó mổ xong rồi lôi ruột ra nó ăn. Ăn cái ruột người chết. Mà trong khi đó lại quay đến mấy vị ngồi tắm thì cái xác chết nó đang, nó trôi, nó phân hủy rồi, nó thối rồi. Xác chết con vật, xác chết người trôi gần mà chỉ cách khoảng mét, hai mét thôi. Họ cứ lấy cái nước, họ té té, họ đẩy đẩy cái xác chết đi như thế này. Đó. Có nghĩa là đối với họ cái việc đó là việc gì? Bình thường. Chúng ta, nếu mà ai phát hiện ra một cái xác chết trôi ở trên sông Hồng hay là một cái hồ, một cái ao nào đó thì ngay lập tức chỉ 15 phút sau là công an, xã công an, phường công an, huyện công an, quận công an, thành phố, thậm chí là bộ công an vào cuộc để điều tra ngay. Xác chết đó từ đâu? Nhân thân, thân thế sự nghiệp của xác chết đó như thế nào? Vì sao mà chết? Nhưng còn bên Ấn Độ thì chuyện đó là chuyện bình thường. Xác chết đã trôi trên con sông Hằng không bao giờ có điều tra. Vì đó là cách gì? Cách thủy táng của người dân Ấn Độ. Mà cái tôn giáo của họ là khi đó họ đi vào con sông đó, họ tắm và họ uống nước, uống ngay trên sông đó. Xem cái đĩa của Thượng Tọa Chân Tinh 2008 mà xem, các vị xem mà rợn cả người. Xác chết trôi vào nó lấy tay thì vẫy vẫy đi, xong rồi múc hai bàn tay nó múc nước, giống như chúng tôi ngày xưa còn trẻ trâu ở còn hay đi chăn trâu á, múc nước thường là hai bàn tay thế này này. Nhìn thấy các chức sắc tôn giáo của Ấn giáo và các tín đồ của họ vây vây xác chết đi là gì? Múc nước và uống và rửa mặt bình thường. Đó. Mà cái mùi hôi thối đã gì, con sông Hằng bây giờ cũng khá là báo động rồi, báo động đỏ rồi. Nhưng mà cái tín ngưỡng của họ như thế chúng ta cũng chịu, chả làm gì được. Họ cho rằng á, xuống tắm và uống cái nước ở con sông Hằng vào ngày nhất định đó thì sẽ tiêu hết tội chướng. Bao nhiêu việc làm xấu ác chỉ cần xuống tắm vào đúng cái ngày đó thì mọi nghiệp chướng tiêu trừ hết. Nếu mà uống nước con sông Hằng ngày đó tức là gì? Là uống nước lọc, là uống nước thánh. Ấy. Mặc dù xác chết trôi lập lờ ngay bên cạnh vẫy vẫy đi vẫn gọi là nước thánh. Thế mới đau chứ. Bây giờ chúng ta có ai bảo ra uống sông Tô Lịch mà uống nước thánh thì thôi rồi. Uống xong chưa uống xong về có khi lại câm mà sinh bệnh, ung thư mà chết thôi. Đấy cho nên ở đây, khi mà Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, cái ví dụ của Ngài nói rằng á, trải từ hằng hà xa A Tăng kỳ kiếp trước, chẳng thể nghĩ bạn được bây giờ có một Đức Phật ra đời hiệu Ngài là Sư Tử Hống Như Lai. Sở dĩ tôi giải thích con sông Hằng như vậy để chúng ta thấy rằng con sông Hằng là một con sông rất có vị thế và đặc biệt là đức tin ở trong người dân Ấn Độ. Vì vậy Đức Phật ngày xưa khi đi thuyết pháp, cái gì mà nhiều á không thể tính đếm được bằng con số á, thì Ngài cũng lấy cát của con sông Hằng để làm ví dụ, như hằng hà sa số. Đó tức là ví dụ của Đức Phật chỉ cho cái sự việc không thể dùng con số để tính đếm hết được. Nó nhiều như cát của con sông Hằng. Sông Hằng là một trong bốn con sông lớn nhất thế giới. Vậy cát của con sông Hằng đương nhiên cũng là một trong bốn con sông có nhiều cát nhất thế giới. Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ, cho nên Ngài lấy ví dụ ngay cát của con sông Hằng để chỉ cho số nhiều. Không thể tính đếm được. Chẳng ai tính đếm được số lượng hạt cát của con sông Hằng cả. Cho nên Đức Phật cũng thường lấy hằng hà sa số để làm ví dụ. Thì ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng lấy là gì? Trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp về trước. Có Đức Phật là Sư Tử Hống Như Lai. Qua cái tên này chúng ta cũng thấy là gì? Ý nghĩa của tên này ra sao? Của Đức Phật này ra sao? Tại sao lại là gọi là Sư Tử Hống? Sư tử, chúng ta thấy con sư tử chưa? Các Phật tử thấy con sư tử bao giờ chưa? Chưa thấy thật thì ta thấy trên phim ảnh chưa? Sách báo chưa? Nó có giống con bò không? Hả? Con sư tử nó có hai cái sừng giống con bò không? Hay là một sừng như con tê giác? hay là có cánh như con đại bàng? Các Phật tử, có ai bảo sư tử có cánh như con đại bàng không? Thế bảo có sừng như con bò không? Thế nó có móng vuốt, nanh vuốt như con hổ không? Cũng không hả? Nó có móng vuốt, răng nó sắc cũng như con hổ nhưng mà gì nó to hơn. Con đực thì nó có cái lông gì? Cái lông bờm nó bù xù, nó xù xì ra. Như con chó ngao của Tây Tạng á. Lông nó xù xì ra như con bò của Tây Tạng á. Con cái thì lông nó bình thường, mượt mà bình thường từ đầu đến chân. Còn mỗi con đực thì cái lông chung quanh cổ của nó dài hơn, dài gấp nhiều lần lông của con cái, nhìn rất dữ tợn. Con sư tử thì thường là sống gì? Bầy đàn. Ít khi con sư tử sống gì? Đơn độc, đơn thân. Cũng có nhưng mà ít khi. Những con hổ và con báo thì thường là sống gì? Đơn thân. Chỉ bao giờ nó sinh con và đến thời kỳ nó chuẩn bị sinh con thì nó mới đi kiếm bạn tình thôi. Riêng con hổ và con báo thường sống đơn thân nhiều hơn. Các vị cứ xem thế giới động vật xem. Nhưng sư tử thường sống bầy đàn giống như chó sói. Chó sói cũng thường sống bầy đàn để thích nghi cho việc săn mồi. Sư tử cũng vậy. Nó phải bắt những con mồi lớn, to lớn hơn nó như là con ngựa, như là con trâu, thậm chí là con voi, con hươu cao cổ. Nó sống ở khu vực những cái sa mạc, những cái cánh rừng rộng lớn ở châu Phi. Thường là ở châu Phi thì nhiều hơn. Cho nên là chúng ta thấy là nó sống bầy đàn như vậy để phù hợp cho cái vấn đề sinh tồn của đồng loại của nó, giống loài của nó, loài giống của nó. Ở đây chúng ta thấy có một Đức Phật lấy pháp hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Từ hống á, hống là gì? Hống là tiếng kêu. Sư tử thì chúng tôi giải thích rồi, hống có nghĩa là tiếng kêu, là cái tiếng rống của con gì? Con sư tử. Chúng ta nghe con sư tử nó kêu chưa? Xem tivi thấy nó kêu chưa? Nó kêu thế nào? Ôi trời ơi, thế không? Con sư tử kêu ôi trời ơi không hay là thế nào nhỉ? Nó gầm. Mỗi cái khi cái con tiếng của con sư tử được, nó gầm lên, nó hú lên. Nó gầm lên như thế thì tất cả các loài thú xung quanh đều phải ngơ ngác, hoảng loạn. Trong kinh Nikaya hay còn là kinh A Hàm, Đức Phật thường nói là gì? Lấy cái ví dụ là sư tử chính là chúa của sơn lâm. Mỗi khi trong rừng con chúa sơn lâm, con sư tử đầu đàn nó gầm lên thì tất cả chim muông đều tan tác sợ hãi, vỗ cánh bay đi. Những loài thú nhỏ hơn thì liền là cong đuôi để chạy trốn. Những loài thú to hơn, kể cả con voi cũng phải gì? Ngơ ngác để phòng thủ. Thậm chí là gì? Là lánh đi. Cho nên Đức Phật thường nói là gì? Trong tất cả các muông thú ở trong rừng, sư tử chính là loài chúa sơn lâm. Mỗi khi tiếng của con sư tử gầm lên thì tất cả các thú nhỏ đều lánh đi, đều tan tác chạy nhảy. Vậy mỗi khi Đức Như Lai thuyết pháp, lời pháp thoại của Đức Như Lai cũng tương tự như là gì? Là tiếng gầm của con sư tử ở trong rừng già kia. Lời của Đức Như Lai nói ra thì các ngoại đạo gì? Kinh hồn bạt vía. Những người có tín tâm với Phật, có nhân duyên với sự giác ngộ giải thoát chân chính thì liền là tin Phật và bỏ ngoại đạo để mà theo Phật để học để tu. Trước khi chưa thành Phật thì ở Ấn Độ lúc bấy giờ là có 96 tôn giáo. 96 tôn giáo tức là 96 các vị giáo chủ thành lập lên các tôn giáo của mình để khuyến hóa các tín đồ tu theo họ. Và họ tranh giành nhau sự ảnh hưởng của quốc vương cho đến tín đồ của họ. Nhưng khi Đức Phật thành đạo, Ngài chuyển bánh xe pháp ở tại, tại đâu? Tại vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe pháp độ cho 50 em ông Kiều Trần Như. Ngài tuyên thuyết về bốn pháp như thật, đó là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Rồi dần dần chuyển bốn pháp này rộng ra cho đến thành 37 pháp trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, tổng cộng thành 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo này là giáo pháp căn bản cho tất cả tăng ni Phật tử, tín đồ Phật giáo của chúng ta tu tập. Chúng ta mà học thuộc lòng 37 phẩm trợ đạo, chúng ta hành trì theo 37 phẩm trợ đạo, không bao giờ chúng ta sợ đi lầm vào đường tà. Cho nên chúng tôi ngày xưa rất may mắn được ngồi trên ghế nhà trường các hòa thượng, các thượng tọa, đặc biệt là Đức Pháp Chủ bây giờ và Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương. Ngài thường nhắc nhở chúng tôi rằng các ông, tức là các thầy, sau này mà muốn gì tu tập đúng chính pháp, muốn hoằng pháp lợi sinh, dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chính đạo, các thầy phải gì, phải học thuộc 37 phẩm trợ đạo, thuộc lòng ở trong tâm. Tứ niệm xứ là gì? Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Rồi đến ngũ căn ngũ lực, nhấn đến bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính tinh tiến. Và cứ như vậy học cho thuộc và định nghĩa rõ những cái pháp mà Đức Phật tuyên thuyết trong 37 phần trợ đạo đó, thì chúng ta sẽ gì? Đó chính là kim chỉ nam, là nền tảng căn bản cho chúng ta căn cứ theo vị sư, vị pháp sư thuyết pháp có đúng với giáo pháp của Đức Phật không, vị đó hành đạo có đúng với giáo pháp của Đức Phật không. Cho dù tu theo pháp môn gì, Thiền tông, Mật tông, Luật tông, Tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Câu Xá tông, Tam Luận tông và Duy Thức tông, vân vân, anh tu theo tông phái gì thì tu theo, tiểu thừa hay đại thừa, nguyên thủy hay hay bắc tông, anh chạch ra 37 phẩm trợ đạo, tức là anh đi vào đường tà. Đại bảy phẩm trợ đạo chính là cái tấm gương chiếu yêu ở trong Phật môn. Con yêu quái nào đi qua cái tấm gương chiếu yêu thì liền bị hiện nguyên hình. Cho dù nó có cải trang thành một cô ngọc nữ rất xinh đẹp, một hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú, một vị tu sĩ nhìn vẻ ngoài rất là điềm đạm, một vị Phật tử rất là thanh lịch, vân vân, nhưng khi đi qua tấm gương chiếu yêu, nó liền phải hiện rõ nguyên hình ở trong tấm gương đó. Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật, anh tu thế nào thì tu, pháp môn nào thì pháp môn, không ra ngoài 37 trợ đạo phẩm. Đây là pháp căn bản, là tấm gương để hàng ma phục quỷ ở trong Phật môn. Cho nên các quý vị biết rằng, vì sao tôi nói rằng á, các quý vị mà tin theo tôi, nghe tôi nói, chắc chắn các quý vị sẽ không đi sai đường lầm lạc lối ở trong Phật môn. Vì sao? Đó chính là vì chúng tôi luôn luôn lấy lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật tuyên thuyết để làm nền tảng căn bản, soi xét, thẩm định, xem vị sư đó, xem giáo pháp đó có đúng với lời Phật dạy trong 37 trợ đạo phẩm triển khai ra hay không. Cho nên hôm trước các quý vị mới hỏi tôi rằng, bạch thầy, có trường hợp có một quý thầy ở nước ngoài, họ có một cái năng lực đặc biệt, họ nói rằng họ tu hành nhập thất ở trên dãy núi Himalaya giống như Đức Phật rồi, cho nên bây giờ thầy đắc đạo thành Phật và đi về vẫn lấy vợ sinh con bình thường, và thậm chí lấy mấy vợ. Đó là ông sư gì ạ? Ông sư Trần Tâm, họ gọi là ông sư Trần Tâm. Và họ tuyên bố rằng á, vì đó là gì? Giác ngộ giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, thậm chí còn gì, còn giác ngộ hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi nó còn đi truyền đạo rằng á, Thích Ca Mâu Ni Phật còn là gì? Là cấp dưới của trời, nó chính là con trai của trời. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật đó là bề tôi của gì, của Chúa Trời, của vua quái trời. Còn nó chính là con trai, là thái tử của ông trời. Cho nên á, nó còn cao hơn một bậc thích so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi sau khi tu hành đắc đạo, nó có cái gì, cái năng lực là tế độ người chết và cứu độ người sống. Người sống thì phiền não ốm đau bệnh tật không cần phải đi bệnh viện, chỉ cần đến gặp đại sư cho tay sờ lên đầu một cái là bệnh sẽ hết, nghiệp sẽ tiêu. Chết rồi á thì chỉ cần ghi tên tuổi đến, đem cái ảnh đến á, ông ấy sờ lên trên cái ảnh một cái là gì, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ư, ông ấy đưa vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn cho lên quái trời ư, ông ấy đưa thần thức của người đó lên quái trời. Chúng ta thấy, nghe một cái tôi biết ngay đó là gì? Đó là ngoại đạo. Nghe một cái tôi biết ngay, đưa cái hàng, cái gương chiếu yêu ra, 37 chờ đạo phẩm của Đức Phật ra, có nói không? Không có. Chắc chắn, đó là tà ma ngoại đạo, núp bóng Phật, Phật môn. Chúng ta biết, nó cũng lấy vợ sinh con bình thường, nhưng mà có những lúc nó mặc gì? Mặc áo y như chúng tôi này, là một vị sư, lên ngồi thuyết pháp. Có những lúc á, nó mặc y áo giống như các vị sư ở Lạt Ma Tây Tạng, đóng thành gì, vai của một vị Lạt Ma, một vị tu theo mật tông của Tây Tạng. Có những vị nó com lê calavat, thắt cái nơ vào giống như đức cha của bên đạo Tin Lành, nó đóng vai là đức cha của đạo Tin Lành. Có những lúc đó thì nó mặc một bộ quần áo dài giống như bà Đồng Bà Bóng Việt Nam chúng ta, thì nó đóng ra là đóng về gì, vai là của thần thánh cứu độ chúng sinh. Vậy mà ở thế gian, đặc biệt Việt Nam chúng ta, vẫn còn có người tin theo thái cổ ra. Trong đạo tràng của chúng ta, ở Phật tử trong đạo tràng Định Tông Học Hội của chúng ta, cũng có một vài Phật tử ở Hòa Bình tin theo và đi theo cái đó, ở tỉnh Hòa Bình á, quê hương của tôi á. Đúng là cái nơi nó xa xôi. Các cụ ngày xưa trong kinh Phật nói là gì? Sinh vào nơi biên địa. Biên địa tức là nơi xa trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của một quốc gia, gọi là nơi biên địa. Do tiếp thu Phật pháp không gần gũi được các quý thầy giảng giải cho mình nghe giáo lý của Đức Phật, quy rồi, thọ giới rồi, đi tu một vài khóa rồi, nhưng mà về do không chịu nghe giảng. Cho nên cái đức tin thì có, nhưng mà trí tuệ thì còn mê. Vì vậy mà khiến cho ngoại đạo nó có cơ hội để len lỏi vào, để mua chuộc, để lôi kéo chúng ta bằng một cái mùi vị, cái lời lẽ rất là mùi mẫm và êm tai. Họ nói rằng đi theo tôn giáo của chúng tôi không cần phải đọc kinh nhiều, không cần phải đi chùa lắm, ở nhà vẫn tu được, đọc kinh cũng được mà chẳng đọc cũng được, chỉ cần đến lúc chết là đem 20 triệu đến, 10 triệu đến là đến sư phụ thì, và cái ảnh nữa sư phụ thì, cầu nguyện cho một cái là được siêu thoát. Muốn về cảnh giới nào, sư phụ đưa thần thức về cảnh giới đó. Vậy mà cũng tin, đau lắm. Vậy mà cũng xưng là đệ tử của Đức Phật, vậy mà cũng xưng là đệ tử của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, xấu hổ quá. Rồi còn nữa chứ, hôm trước tôi kể rồi, nay kể lại một chút, bởi vì cũng có một vài Phật tử là chúng ta mới đến, để chúng ta tránh, nếu mà gặp vào cái những vị đem truyền đạo, đem cái tôn giáo đó để truyền, chúng ta phải lưu tâm. Ngay trong Phật giáo của chúng ta thôi, ở dưới tỉnh Ninh Bình, nó giáp với Hà Nam, cuối Ninh Bình giáp với Hà Nam, cho tôi xin là không được nói đích danh cái ngôi chùa đó, nhưng mấy Phật tử đi về có nói với tôi cái ngôi chùa đó tên là gì, vị sư ni đó cũng tên là gì, gọi là sư, nhưng thực tế không phải sư đâu. Vì trước đây nó cũng cạo tóc mặc áo, áo nâu cũng mặc cà sa như gì, như các sư. Nhưng do không được học hành đến nơi đến chốn, cho nên nó qua một vài trận ốm đau, bệnh tật một cái thì tự nhiên là đi theo con đường tà, hoặc là do tu tập không đúng chính pháp, cho nên nó cũng lạc vào đường tà. Mình đang là gì? Bị ma trêu, quỷ nhập, mà cứ nghĩ rằng mình là một vị Bồ Tát, là một vị Phật tái thế. Vị này đưa ra một cái chủ trương là tu hành không cần, không cần phải vất vả, không cần phải tụng kinh A Di Đà, không cần phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, không cần phải tụng kinh Địa Tạng, không cần phải trì chú Đại Bi, không cần phải niệm A Di Đà Phật, cũng không cần phải ngồi thiền luôn. Tất cả nghiệp chướng từ bao đời bao kiếp tu tập, muốn tiêu nghiệp á, có một cái phương pháp để tiêu nghiệp nhanh nhất và duy nhất trong cái pháp môn của cái ngôi chùa đó truyền bá, đó là xây một cái nhà xí. Nhà xí chúng ta biết nhà gì không? Cầu tiêu, nhà vệ sinh á, WC á. À, xây một cái nhà vệ sinh WC như thế. Bắt đầu vào trong đó giải cái chiếu cói ngày xưa, giải cái chiếu ra, nằm ngủ hoặc vào trong đó ngồi trong cái nhà tiêu đó thì nghiệp tự nhiên sẽ tự tiêu. Chẳng cần phải sám hối, chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, chỉ cần vào trong gì? Ngày đêm ngồi trong cái nhà, cái cầu tiêu đó tự nhiên là nghiệp sẽ tiêu. Nó đi truyền đạo như thế mà vẫn có người tin. Tôi không biết là hôm trước tôi nói là gì, không biết cả người truyền với người nghe ăn cái gì. Nói nó ăn cơm thì sao mà nó ngu thế? Nói nó ăn cỏ thì cũng không đúng. Vì nó có ăn cỏ không đâu, nó ăn cả cơm mà. Không biết là nói họ là hạng người gì ở thế gian này nữa. Cả người thuyết với người nghe đều mê lầm một cách là không có thuốc gì cứu chữa được. Nếu còn chứng, muốn chứng quả vì ở trong đạo của họ, trong cái cách tuyên truyền của họ, không phải là tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, mà chỉ cần 20.000 thôi. Bỏ ra 20.000 mua một quả trứng ở trong chùa. Chùa mua quả trứng ở ngoài chợ thì cho có 2.500 đến 3.000, mua nhiều thì 2.500. Nó mang về nói là cho mấy bà vãi luộc lên và nó bán cho các Phật tử, các tín đồ đến là gì? 20.000. Nó lãi gấp bao nhiêu lần? 10 lần. Thế mà cũng vẫn ngu si mà nghe nó được. Nó mua ngoài chợ có 2.000, về nó bán 20.000. Muốn trứng nhiều á thì ăn gì? Ăn cho 5 quả, 10 quả vào. Trứng ít thì ăn một quả, 20.000. Ăn tại chùa luôn. Ăn tại chùa, gọi là ăn pháp gì? Ăn pháp vị. Ăn trứng tức là ăn pháp vị, trứng tức là quả trứng. Trong tu hành chúng ta, trong nhà chùa chúng ta này, trong Đức Phật gọi là gì ạ? Trứng. Trứng có nghĩa là thành đạt. Đạt được một cái nấc trong vấn đề tu tập nào đó. Ví dụ như là trứng quả Tu Đà Hoàn, đúng không? Trứng quả Tư Đà Hàm, trứng quả An Hàm, trứng quả La Hán, cho đến trứng quả Bồ Tát, dẫn đến trứng gì? Trứng thành Phật quả. À, cho nên nó nói trong nhà Phật có chữ trứng. Vì vậy mà nó đi mua trứng về để nó lừa người ta. Đã, đấy là pháp vị của gì? Của họ. Pháp vị của cái vị sư ở cái chùa đó truyền bá. Mua càng nhiều, ăn càng nhiều thì trứng gì? Trứng càng cao. À, rồi nữa, không cần phải tu, không cần phải lên tụng kinh niệm Phật sám hối. Ăn gì ạ? Ăn hành tức là ăn pháp hành. Ăn trứng tức là ăn pháp vị, ăn hành tức là ăn pháp gì? Pháp hành. Tức là hành tây á, hành chúng ta trồng á, hành hẹ đó. Trong chùa thì trồng toàn hành là hành. Thế mấy Phật tử xuống hỏi trong chùa ở đây trồng nhiều hành thế. Và trồng hành ở đây là một loại gì? Một cái loại thực phẩm đặc biệt để trợ duyên cho gì? Cho sự tu tập của các tín đồ đến đây tu tập ở trong ngôi chùa này. Ăn hành tức là pháp hành, ăn trứng tức là pháp vị, đi vào thì ngủ trong cầu tiêu tức là một phương pháp tu tiêu nghiệp, và ngủ ban đêm thì Họ có một cái là họ có tuyên truyền một cái ngủ ban đêm á thì không được ngủ trên giường mà ngủ dưới đất. Lạnh thế nào thì lạnh cũng không được đắp chăn mà phải đắp gì ạ? Đắp chiếu. Ngủ dưới chiếu và đắp chiếu. Và họ cho cái phương pháp đó là gì? Ngủ quấn chiếu, tức là gì ạ? Luôn luôn quán chiếu rồi, không cần phải ngồi thiền nữa, không cần phải tụng kinh nữa. Đó, quấn chiếu tức là gì? Là quán chiếu. À, đấy, nó bịa ra như thế, vậy mà vẫn có người tin theo. Cho nên nó nương vào gì? Giáo pháp của Đức Phật, 37 chợ đạo phẩm, tấm gương chiếu yêu đó, nó hiện rõ nguyên hình, đó là tà đạo, đó là ma. Vậy mà vẫn có người tin. Đã tin theo thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên gặp Phật Pháp mà không gặp bậc minh sư bạn hiền để dẫn dắt, để chỉ bảo cho chúng ta tận tình á, thì gặp rồi cũng như không. Quy tam bảo rồi cũng bằng thừa. Vì khi quy tam bảo chúng ta phát nguyện là sao? Đệ tử quan tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi nguyện đời đời tu học chính pháp. Quy tăng rồi nguyện đời đời lễ kính chư tăng. Quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo. Quy tăng rồi, không quy tổn hữu ác đảng. Muốn quy Phật không bị đọa địa ngục thì không được quy hung thần quỷ vật. Đấy gọi là hung thần quỷ vật đấy. Quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo, đấy cũng gọi là ngoại đạo tà giáo đấy. Quy tăng rồi, không quy tổn hữu ác đảng, đấy chính là những kẻ làm phương hại đến tâm lý, tâm linh, tình cảm, niềm tin của chúng sinh, tức là loài hữu tình. Đó gọi là gì? Chúng ta phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà không hành được đúng với giáo pháp của Phật, của Pháp, của Tăng, mà hành với pháp của gì? Hung thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, tổn hữu ác đảng, mà chúng ta muốn thoát ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có được không?
Không, chắc chắn không được.
Cho nên các quý vị phải hiểu rõ được rằng học Phật không phải dễ, dễ mà không dễ, không dễ mà lại dễ. Thế nào gọi là dễ mà không dễ? Dễ tức là chỉ một câu tín Phật có thể tiêu được vô lượng tội chướng. Một câu Phật hiệu nghe lọt vào tai, được công đức sinh hàng nghìn lần lên cõi trời. Một câu niệm A Di Đà Phật diệt được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta phải có niềm tin chân chính. Đấy gọi là dễ. Dễ mà không dễ. Thế nào là dễ mà không dễ? Không dễ tức là gặp được pháp môn đó rồi, sinh được niềm tin đó, nhưng được có vài ngày do không học, không tu, do cái lòng tham của chúng ta thì quá lớn, do lười lao động nhưng mà vẫn muốn có ăn, không muốn tu mà vẫn muốn chứng quả, vẫn muốn giải thoát, vẫn muốn thành Phật. Bảo tu thì không, nhưng mà bảo thành Phật thì thành chứng quả thì cũng muốn. Cho nên á, lười đấy gọi nôm na là lười lao động nhưng mà vẫn muốn gì? Muốn giàu sang, phú quý, vinh hoa. Những kẻ như thế chắc chắn không bao giờ đạt được mục đích. Cho nên ở trong trường hợp này gọi là gì? Dễ mà không dễ. Đó. Còn thế nào là khó mà không khó? Khó làm sao? Sinh ra Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, được tu hành trong chính Pháp lại khó hơn nữa. Đấy là những việc khó. Những việc khó làm như thế mà chúng ta làm được chưa? Được rồi, thân người được chưa? Được rồi. Gặp Phật Pháp chưa? Gặp rồi. Được tu hành trong chính Pháp chưa? Tu rồi. Vậy cái khó mà không khó, cái không khó nữa là chúng ta chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thầy bảo chúng ta là hãy 3 năm thọ trì đọc tụng bản kinh Địa Tạng này, thì chúng ta hãy y giáo phụng hành ngoan ngoãn để đọc tụng thì chắc chắn sẽ được lợi ích. Lợi ích là sao? Thầy bảo chúng ta rằng á, đọc tụng trong vòng 3 năm cùng với chư tăng của đạo tràng, chư ni của đạo tràng, tín đồ Phật tử, cư sĩ của đạo tràng, lấy cái cộng nghiệp cộng hưởng cùng phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Địa Tạng 3 năm này,
Nó tạo lên một cái gì? Một cái từ trường quang minh, công đức, bất khả tư nghì. Nó khiến cho ma vương quỷ sứ khắp tam thiên đại thiên thế giới đều phải kinh hãi sợ sệt. Nó khiến cho gì? Mười phương chư Phật sinh tâm hoan hỷ, mười phương Bồ Tát đều thọ trì và cùng đọc tụng với chúng ta. Thiên Long Bát Bộ thì vui vẻ, vui mừng đến gì? Đến chảy cả nước mắt. Chúng ta muốn thấy nước mắt của Thiên Long Bát Bộ không? Đấy, đang ở mầm ngoài kia đấy. Mấy hôm trước vẫn nắng chang chang ra. Tháng 10 gần tháng 11 rồi vẫn nắng nóng cho đến gì? Thậm chí nắng đến 28, 30 độ đúng không? Nhưng vào pháp hội hôm trước hôm sau một cái là mát mẻ ngay. Nước mắt vui mừng của chư thiên đấy, còn gì nữa, còn muốn thấy cái gì nữa? Đúng không? Nếu các vị muốn tại nhà thì hôm nay đọc tụng nhất tâm ba bộ Địa Tạng ngày hôm nay vào. Nhất tâm các vị nếu bảo chư thiên thôi đừng có khóc nữa. Lạnh quá rồi, thôi đừng có mưa bẩn nữa. Thôi nắng lên, mai trời hửng nắng ngay cho chúng ta xem. Ở đâu mưa thì mưa, nhưng sân Tây chúng ta nắng là được đúng không? Vì đạo tràng của chúng ta đang ở sân Tây mà. Đó. Cho nên đấy gọi là sự vi diệu, mầu nhiệm của Phật Pháp. Đây gọi là không thể dùng giấy bút, sách vở mà có thể diễn tả hết được. Không thể dùng cái phàm tình, ý chí của con người chúng ta mà có thể hiểu biết, đo lường hết được. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành đạo, Ngài tuyên thuyết lên chính pháp của Ngài khiến cho 96 ngoại đạo và các ngoại đạo chưa được chính thức công nhận ở Ấn Độ lúc bấy giờ đều kinh hồn bạt vía mà tán tác bỏ chạy. Vua chúa nghe được giáo pháp của Đức Phật liền là bỏ ngoại đạo để quy y với chính gì? Chính pháp. Tín đồ của ngoại đạo nghe được Phật pháp cũng liền bỏ ngoại đạo để quy y với chính pháp. Đó gọi là gì? Gọi là tiếng pháp âm vi diệu của Đức Như Lai đánh bạt đi tất cả những tiếng gì? Những tiếng ếch nhái ảnh ương ở ngoài cánh đồng vậy. Hay nói nôm na là gì? Tiếng của Đức Phật thuyết pháp giống như tiếng của loài chúa sơn lâm, tiếng của các ngoại đạo thuyết pháp giống như tiếng của các loài chim muông thú nhỏ ở ngoài rừng. Nói như vậy có hiểu không hay là hơi chiều tượng một chút? Các cụ già có hiểu không? Có hiểu được không? Nếu mà không hiểu thì chắc là tôi giơ tay đầu hàng đó thì xịt bó tay thôi. Trong Đức Phật thuyết pháp cũng có gì? Có lấy chiều tượng, lấy những cái để ví dụ, lấy những pháp ví dụ để mà cho nó rõ nghĩa, để chúng ta dễ hiểu. Những người nông dân thì Phật lấy gì? Lấy bài pháp nói về ví dụ về nông dân. Tri thức thì Phật lấy gì? Pháp về tri thức. Khoa học thì Phật lấy gì? Ví dụ về khoa học. Đó. Chúng tôi hay ví dụ rộng như thế là vì là ngày xưa đây cũng có thể là một cái căn bệnh. Ngày xưa chúng tôi đọc sách quá nhiều. Phải nói là đọc sách quá nhiều. Cho nên bây giờ cứ ngồi là nó cứ tuôn ra. Giống như dòng nước chảy ấy, nó cứ thế nó chảy ra thôi. Vì vậy mà các Phật tử nghe là cũng phải gì? Phải lắng tâm để nghe. Bởi vì cái thông tin mà chúng tôi cung cấp đó nó quá rộng. Phải nói là rộng. Cho nên chúng ta cũng phải chú tâm thì mới nghe được. Ở đây tôi đang giải thích về gì? Tiếng sư tử. Sư tử hống chỉ cho danh hiệu của Đức Phật có tên là Sư Tử Hống Như Lai mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong đoạn kinh này. Đó. Đấy, tôi giải thích từ sáng đến giờ cũng chỉ là để giải thích cái chữ từ Sư Tử Hống Như Lai. Vì sao Đức Phật đó lại lấy là Sư Tử Hống Như Lai mà không lấy là gì? Một cái tên đẹp đẽ đi. Hay là như hôm trước như là Đức gì? Đức Bảo Thắng Như Lai đi. Hay là Đức gì? Hay là Đức Vô Biên Thân Như Lai đi. Vân vân. Mà gọi Sư Tử Hống. Tức là có nghĩa cái thời khi Đức Phật này chưa thành đạo chúng sinh ở trong quái Nam Diêm Phù Đề này thường tin theo tà ma ngoại đạo nhiều. Cho nên Đức Phật đó khi thành đạo, Ngài phải dùng những tiếng pháp âm vi diệu của mình để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, bỏ tà theo chính, phá mê khai ngộ cho họ. Do nghe pháp cho nên Đức Phật này lấy danh hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng quy tu tập theo chính pháp, thì người ấy sẽ được vô lượng các Đức Phật khắp trong mười phương cõi xoa đầu thụ ký cho, thẳng tiến chẳng thoái lui, đều chứng được Bồ Đề. Vậy nay chúng ta nghe được danh hiệu Đức Phật đấy chưa? Nghe được rồi, chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn sẽ được Sư Tử Hống Như Lai hộ trì chúng ta. Ngài tuy đã nhập Niết Bàn từ lâu, nhưng mà pháp thân của Ngài, công đức của Ngài vẫn còn trường tồn ở thế gian. Cho nên chúng ta nghe được danh hiệu của Đức Sư Tử Hống Như Lai, chúng ta trì niệm danh hiệu của Đức Sư Tử Hống Như Lai dù một lần thôi, thì cũng được gì? Được Ngài gia trì. Và đặc biệt đây là gì? Được các Đức Phật ở trong vô lượng vô biên thế giới, được vô lượng các Đức Phật ở trong vô lượng vô biên thế giới đó sẽ thụ ký cho chúng ta được thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Hay chưa? Quá hay. Chúng ta học giao danh hiệu của các Ngài, chúng ta mới thấy được rằng á, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thù thắng đến như thế nào. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa nói về danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta biết không phải là Bồ Tát Địa Tạng không biết rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không biết rằng có Đức Phật A Di Đà, nhưng mà đây là thường pháp của chư Phật. Đây gọi là một pháp bí mật của chư Phật. Khi thầy chưa nói ra, trò có biết được trăm hàng nghìn lần cũng không nói ra. Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật chưa nói kinh A Di Đà, thì Địa Tạng Bồ Tát cho dù có biết rằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà lợi ích cho chúng sinh quái Nam Diêm Phù Đề như thế nào, nhưng Địa Tạng Bồ Tát biết rằng trong một vài năm nữa sư phụ mình sẽ nói, thì đương nhiên người trò sẽ không bao giờ nói ra cái điều đó, vì Ngài biết rằng sư phụ mình sẽ nói bài pháp đó. Sư phụ nói thì cái công đức nó sẽ tốt hơn, sư phụ nói thì mọi người sẽ nghe và tin theo nhiều hơn. Cho nên học trò nói thì khác với sư phụ nói là như thế. Có những cái Bồ Tát Địa Tạng biết mười mươi nhưng không nói ra. Quán Âm Thế Chí biết mười mươi nhưng không nói ra. Mà phải để cho Thích Ca Mâu Ni Phật nói thì điều đó mới hiệu quả mới cao. Đó gọi là thường pháp hay gọi là bí mật pháp của chư Phật. Chỉ có Phật mới biết được. Phật với Bồ Tát mới biết được. Đấy. Rồi á, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói tiếp là gì? Lại ở về đời xưa có Đức Phật xuất thế hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Hiệu của Ngài là Câu Lưu Tôn. Thế nào là Câu Lưu Tôn? Câu Lưu tức là gì? Bảo vệ, giữ gìn những điều tốt đẹp. Tôn là gì? Là sự tôn kính, là sự quý trọng. Không có cái gì tốt đẹp bằng nó, gọi là tôn. Ví dụ như Đức Thế gì ạ? Đức Thế Tôn là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay gọi là Tôn Sư. Cái chúng ta nghe thấy từ Tôn Sư trọng đạo chưa? Tôn Sư, tôn tức là gì? Là ở dưới, nhìn lên và cung cung kính kính, bái phục. Sư tức là gì? Là thầy. Tôn sư tức là kính trọng người thầy. Trọng đạo tức là đối với giáo pháp hay là đối với phương pháp học hành ở ngoài đời thì gọi là thầy giáo, ở trong đạo chúng ta gọi là sư phụ, vân vân đó. Đối với người truyền đạo dạy học cho chúng ta luôn phải khiêm nhường, cung kính, tôn trọng. Đức Phật Câu Lưu Tôn cũng là Đức Phật đã quá khứ đã nhập Niết Bàn. Ngài có công năng, danh hiệu của Ngài thể hiện lên cái sự gì? Cái sự bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của nhân thiên. bảo tồn những giá trị tốt đẹp nhất của các bậc gì? Thánh hiền, dẫn dắt cho chúng sinh từ phàm phu cho đến bậc thánh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Cho nên ở đây Đức Phật này lấy cái pháp hiệu là Câu Lưu Tôn Phật, một bậc giác ngộ. Phật là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hành viên mãn. Sau khi giác ngộ rồi, Ngài không chỉ giáo hóa chúng sinh mà còn bảo tồn cái tâm tính, cái Phật tính cho chúng sinh, không bị khuyết thiếu, không bị đánh mất đi, không bị rơi rụng đi. Đó gọi là gì? Gọi là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng chiêm bái, cung kính và cúng dường, thì trong đời hiền kiếp của 1000 Đức Phật, người ấy được công đức sinh làm Đại Phạm Vương và được thụ ký cho Đạo Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả chúng ta ngồi đây, chắc chắn rằng ai chúng ta ở đây kiếp trước cũng đều được nghe danh hiệu của Đức Phật này, và chúng ta cũng đã đều trì niệm danh hiệu của Đức Phật này. Vì vậy, chúng ta được Đức Phật Câu Lưu Tôn này gia trì cho chúng ta, và Đức Phật này phát nguyện rằng ai được nghe danh hiệu của Ngài thì trải qua gì? Ở trong đời hiền kiếp, trong đời hiền kiếp có 1000 Đức Phật ra đời, người ấy được công đức thường sinh làm gì ạ? Phạm Vương, và được các Đức Phật đó thụ ký Đạo Vô Thượng Bồ Đề cho chúng ta. Bây giờ chúng ta thì chưa được làm Phạm Vương, vì chắc kiếp trước chúng ta có nghe, có thọ trì, có đọc tụng, có chiêm bái, nhưng mà lòng thành chưa được thành kính lắm, cho nên chúng ta mới chỉ được làm người và tiếp tục gặp Phật Pháp và tu thôi. Phạm Vương tức là vua của cõi trời Đại Phạm. Cõi trời Đại Phạm thuộc về cõi trời gì ạ? Sắc giới. Cõi trời sắc giới, đó ở trong phần kinh phần đầu á, mà chúng ta thấy gì? Có các vị cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới tới dự đó, như là có các cõi trời đó, đại phạm này, cõi trời Đại Phạm này, sau cõi trời sáu cõi trời dục giới là cõi trời gì? Cõi trời phạm chúng. Sau cõi trời phạm chúng là cõi trời gì? Cõi trời phạm phụ. Sau cõi trời phạm phụ là cõi trời Đại Phạm Thiên. Đây chính là tầng thứ ba của 18 cõi trời sắc giới. Thường làm vua cõi trời Đại Phạm Thiên, hoặc làm thái tử công chúa cõi trời Đại Phạm Thiên, vân vân. Các quý vị, nếu mà quý vị nào muốn sinh về làm gì vua cõi trời Phạm Thiên thì hãy niệm danh hiệu Đức Phật gì? Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, và phát nguyện vãng sinh về làm vua cõi trời Phạm Thiên. Tôi thì tôi không muốn, tôi chỉ muốn về làm cư dân cõi trời Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ lên làm vua cõi trời Phạm Thiên tôi cũng không muốn. Vì kiếp trước thì tôi cũng đã từng làm rồi, cho nên bây giờ chắc chắn không muốn làm nữa. Các vị biết vì sao kiếp trước tôi làm vua cõi trời Phạm Vương không? Biết không? Kém thế. Về suy nghĩ đi, bắt tay lên trán suy nghĩ đi. Chúng ta kiếp trước cũng có gì? Có nhiều người làm rồi đấy. Cũng nhiều người làm vua cõi trời Phạm Thiên rồi đấy, nhưng mà do gì? Do chỉ biết hưởng thụ thôi, cho nên kiếp này bị rơi toạt xuống đây này. Tôi cũng thế. Có thể là do gì? Do chỉ biết hưởng thụ cho nên bây giờ rơi toạt xuống đây. Nhưng may mắn là gì? Là niềm danh hiệu Đức Phật Câu Lưu Tôn, cho nên rơi toạt xuống đây vẫn được làm người và vẫn được tu hành. Và được tu hành nhờ kiếp này là quý rồi. Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa thì tất cả các vua quái trời đều không bằng gì cư dân bình thường của quái Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy làm gì mà tôi không đánh đổi từ trên kia xuống đây tu một đời được về bên kia, đúng không? Đó là sự đánh đổi ngu si hay là tỉnh táo? Quá tỉnh táo thì đừng nói là ngu si, đúng không? Và tôi mong rằng chúng ta cũng đánh đổi kiểu đó. Tất cả chúng ta hành giả tịnh độ của chúng ta tin sâu nguyện thiết vào hoa môn tịnh độ, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng á, vua quái trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, phúc báo thọ mạng cao nhất trong các quái trời ở nhân gian của chúng ta. Thọ mạng được đến gì? 80 vạn đại kiếp. Thọ mạng của quái trời phi tưởng phi vi tưởng xứ kéo dài đến 80 vạn đại kiếp, mà một kiếp hôm qua chúng tôi nói chưa? Kiếp thạch đó. Con chim 100 năm bay xuống đầu trên hòn đá bằng con trâu, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, tuần tự như vậy, hòn đá cạn, hòn đá gì mòn không còn chút nào đó, đó là một đại kiếp. Mà tuổi thọ của chư thiên ở quái trời phi tưởng phi tưởng xứ là 80 vạn đại kiếp như thế. Nhưng bảo đổi tôi cũng không đổi. Vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ nói rằng á, chư thiên quái trời phi tưởng phi tưởng xứ thọ mạng 80 vạn đại kiếp như vậy, so với quái trời, so với quái Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Vô lượng, vô biên. Cái nào hơn? Cái kia vẫn có pháp số. Quái trời phi tưởng phi tưởng xứ dài nhưng vẫn còn pháp số là 8 vạn đại kiếp. Nhưng á, quái Tây Phương Cực Lạc là vô lượng, vô biên. Phúc báo của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, phúc báo cũng vô lượng vô biên, và đặc biệt là ai sinh về đó cũng được thành gì ạ? Cũng được thành Phật. Mà thành Phật thì sẽ làm thầy của khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên chúng ta học là học để làm thầy, chứ không phải học để làm gì, làm người đi làm thuê. Chúng ta có sinh lên quái trời phi tưởng phi vi tưởng xứ đi chăng nữa, làm con của vua quái trời đó hoặc làm cư dân của vua quái trời đó thì chúng ta vẫn là kẻ gì ạ? Kẻ bề tôi mà. Có đúng không? Mà khi mà hết thọ mạng ở trên đó vẫn rơi toạt xuống dân gian, thậm chí là chui thẳng vào trong địa ngục A Tỳ là. Cho nên nhất định chúng ta không đánh đổi. Đấy mới là cái sự gì ạ? Sự khôn khéo của người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Đó cho nên ở đây nói là gặp được danh hiệu Đức Phật này mà dốc lòng thọ trì đọc tụng thì trong thời hiền kiếp có 1000 Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Đức Phật thứ mấy trong 1000 Đức Phật? Đức Phật thứ 4. Cho nên trong cái bài kệ xưng tán của Đức Phật là gì? Hiền kiếp Như Lai đệ tứ trung, tức là Đức Phật thứ 4 thành Phật ở trong hiền kiếp 1000 Đức Phật ra đời, ở trong kinh Địa Tạng nói này. Và Đức Phật Di Lặc sau 56 vạn năm nữa, nhân duyên đầy đủ, Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cung trời đâu xuất giáng sinh xuống Ta Bà thế giới chúng ta này tại Cội Long Hoa thành Phật, hiệu là Di Lặc Tôn Phật, là Đức Phật thứ 5. Và tuần tự như vậy cho đến gì? Đến hết 1000 Đức Phật. Đến Đức Phật thứ 1000. Và bây giờ hiền kiếp qua đi, kiếp trụ dần dần qua đi và bắt đầu biến thành kiếp hoại, và thọ mạng của chư thiên và cõi người của chúng ta dần dần lại tiếp tục giảm xuống. Và rồi á, ngoại đạo, chiến tranh, bệnh tật ở nhân gian và các cõi trời dần dần nổ ra, cho đến cõi trời gì? Trong kinh Đức Phật nói rằng nhấn đến cõi trời sơ thiền, nhị thiền, thậm chí cõi trời tam thiền vẫn còn gì? Còn bị cái cảnh là thủy tai, hỏa tai và phong tai, gọi là đại tam tai, nó phá hủy. Cho nên á, không an, tam giới hỏa trạch, tam giới do như à, tam giới vô an do như hỏa trạch. Trong kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an do như hỏa trạch, có nghĩa là gì? Tam giới không được yên ổn, giống như ngôi nhà lửa mà thôi, nó bốc cháy bất cứ lúc nào. Cho nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt hơn, dễ dàng hơn, nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nương vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Sau này chúng ta sẽ thấy đây là một phương pháp thủ thắng. Nhưng theo trong kinh này, Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta là trì niệm danh hiệu Đức Phật này, khi đọc tụng bộ kinh này đến những danh hiệu Đức Phật này cũng có công đức vô lượng vô biên, đặc biệt là sẽ được 1000 Đức Phật. Thì trong đó gì? 4 Đức Phật thành rồi, Ba Đức Phật trước có thể các ngài cũng thọ ký cho ta rồi, và Đức Phật thứ tư thọ ký chưa? Có. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật Thích Ca nói là ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã thọ ký cho chúng ta thành Phật rồi. Vì vậy mà sau khi chúng ta được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa thì mười phương chư Phật thọ ký, không chỉ nghìn Đức Phật, từ Đức Phật thứ năm trở đi là Đức Phật Di Lặc thọ ký cho chúng ta, mà hằng hà sa số các Đức Phật sẽ thọ ký cho chúng ta, tán dương khen ngợi chúng ta, nói rằng á, các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác, vân vân, do gì? Do biết khéo nghe lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát mà tu tập thiền pháp, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và mà được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật là ở nơi gì ạ? Ở nơi bùn lầy mà biết trồng gì? Trồng gì các vị? Trồng củ sen, trồng giống sen. Cái nơi bùn lầy hôi thối như vậy mà biết trồng gì? Trồng cái loại hoa gì, cái loại cây gì mà cho nó phù hợp với nơi bùn lầy nước nôi tanh bẩn hôi thối đó? Trồng gì? Trồng sen là hiệu quả nhất. Hoa thì đem cúng Phật, đem bán ngoài chợ có được không? Được. Đài hạt thì đem, khi nó chín thì không bán hoa thì dùng đài dùng hạt để làm thuốc bổ, để ăn cho nó, chữa bệnh cho nó khỏe, vân vân. Và để bán có được không? Được là. Rồi thậm chí bây giờ chúng ta bảo đấy thì gì? Ăn cả rễ cả củ, đem bán cả rễ cả củ sen để cho họ nấu lẩu, nấu gì? Nấu đồ ăn ở ngoài nhà hàng khách sạn, có được không? Được là đấy, cho nên gọi là cái bác nông dân mà khôn khéo thì cái ao của họ thì cái ao bẩn thỉu, nếu bỏ không thì chẳng làm gì ra của cải. Nhưng nếu mà khéo biết trồng sen thì đem lại kinh tế. Ở thế giới Sa Bà, uế trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, chúng ta này mà biết nghe theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni, lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát và các Đức Phật, các Bồ Tát nói ở trong kinh này và các kinh khác, họ chỉ đọc tụng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được vãng sinh rồi thì giống như người nông dân trồng sen mà được gì? Kết quả. Được kết quả rồi vậy. Cho nên học Phật, chúng ta thấy dễ mà, à khó mà gì? Mà không khó là chỗ đó. Chỉ cần y giáo phụng hành thôi thì khó mà không khó. Khó mà không khó. Vì vậy á, qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta nghe thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy chúng ta tín thọ phụng hành danh hiệu đức, các đức Phật này. Chúng ta khi đọc tụng tới nơi cũng phải nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, để cùng gì? Trợ duyên, tiêu nghiệp, tăng trưởng công đức và giúp cho cái sự nghiệp cầu sinh Tây Phương của chúng ta sớm được viên mãn, sớm được hoàn thành cái tâm nguyện của chúng ta để thành Phật phổ độ chúng sinh. Và hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.